Phúc cho ai hiền lành vì họ được đất làm gia nghiệp. Kính thưa cộng đoàn, đó là một trong tám bối phúc thật Đức Kitô đã công bố và mỗi người chúng ta đều mong muốn đạt được. Phúc cho ai hiền lành, họ được đất làm cơ nghiệp. Các bài đọc phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về sự hiền lành ấy. Việt Nam chúng ta khi nói hiền, người ta hay nói hiền như đất, nói hiền như bụt và hiền như củ khoai. Hiền như đất, người ta có đào, có bới cũng chẳng kêu ca gì. Hiền như bụt, đây là muốn nói đến pho tượng, đứng đó có chửi bới, có la mắng, có đánh đập thì cũng chẳng phản ứng gì. Và hiền như củ khoai là người ta có nhai, có nuốt thì cũng không kêu ca gì. Thật ra, những lối nói đó muốn nói đến cái cách phản ứng từ phía bên ngoài. Nhưng mà cả ba thí dụ đó, đất hay bụt hay củ khoai, chúng không thể có phản ứng được, chúng chẳng làm gì được nên đành chịu vậy. Trong cuộc sống ngày hôm nay, giữa một cái xã hội xô bồ, một xã hội chạy đua với nhau trên thị trường kinh tế, trên việc cạnh tranh chỗ đứng, thì gần như người ta coi sự hiền lành là ngu. Nào đứa nào hiền thì bị bắt nạt. Và vì thế nó phát sinh một thứ văn hóa, đó là đi ngoài đường nếu cứ đụng chạm nhau, anh nào nhanh thì ta lên tiếng chửi trước. Mày có mắt cũng như mù, tại sao mày đâm vào tao mà thực sự mình đâm vào nó. Và người ta coi kẻ mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy là những người lanh lợi, là những người sẽ thành công trong cuộc đời. Thật ra họ chiến thắng tại chỗ, còn lâu dài thì họ thất bại. Trong bài đọc 1 giới thiệu cho chúng ta chân dung của Đức Giêsu đến trong trần gian. Ngài đến đem đến hòa bình cho nhân loại, nhưng Ngài xuất hiện với một cung cách của một vị vua hiền từ. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng, kìa đức vua của ngươi đang ngự đến, người khiêm tốn cưỡi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Chắc chắn đây là đoạn văn được ứng hợp một cách cụ thể nhất trong hình ảnh của Đức Giêsu ngày lễ lá, cưỡi lừa đi vào trong thành Jerusalem. Nhưng với chân dung hiền lành ấy, Ngài vẫn là người quét sạch chiến xa khỏi Ephraim, chiến mã khỏi Jerusalem, cung đỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, người công bố hòa bình cho buôn dân và thống trị từ biển này đến biển nọ, từ sông Cà đến tận cùng trái đất. Vâng, Đức Giêsu không phải là người nhu nhược, nhưng mà Ngài đến với một sứ mệnh của vị ngôn sứ hòa bình. Ở một đoạn khác trong Tin Mừng Matthew trích lại Isaiah thì nói: không dập tắt tim đèn còn ngút khói, không bẻ gãy cây sậy dù nó đã dập nát. Vậy thì đâu là lý do của sự hiền lành này? Vâng, chúng ta thấy trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, giữa bối cảnh Ngài bị những người Do Thái phản đối, chê bai, chất vấn, thì Đức Giêsu thốt lên một lời nguyện có thể rất bất ngờ với cử tòa Do Thái tại đó. Lạy Cha là Chúa Trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời, không phải cho những người thông thái mà là những người bé mọn. Đây là lời kinh, trong đó toát lên một cái mối tương quan rất chặt chẽ giữa Ngài với Cha trên trời. Ta có thể thấy âm vang của lời sấm: đây là con ta rất yêu dấu, ở sông Giô-đan. Đây là mối tương quan của người con nhận thức rằng Cha luôn ở trong con và con luôn ở trong Cha. Đó cũng là một nhân vật nhận thức một cách rõ rệt rằng tôi đến để thực thi theo ý muốn của Cha tôi. Và những người bé nhỏ ở đây chính là những người có thể đón nhận được mầu nhiệm của nước trời. Mầu nhiệm đó có vẻ khác với lối suy tính của nhân loại. Và Đức Giêsu đến trong trần gian đối với những người tội lỗi thì Ngài muốn chinh phục họ chứ không phải muốn diệt trừ họ. Trong lời đáp ca ca đoàn vừa hát, chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng rộng lượng từ bi, Ngài chậm giận và giàu lòng khoan dung. Một Thiên Chúa khoan dung với con người chính là để cho con người có cơ hội để có thể thay đổi. Hay nói một cách nào đó, cái sức mạnh chinh phục của Thiên Chúa chính là biến những tội nhân trở thành thánh nhân. Ta thấy đó là chân dung của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời của Ngài. Giữa một cái đám đông giận dữ định ném đá người phụ nữ ngoại tình thì Đức Giêsu đã im lặng, nhưng mà đã làm thay đổi những con người giận dữ ấy. Họ sẽ ném viên đá của họ xuống và bỏ về, từ những người lớn tuổi nhất. Ta thấy chân dung của một Đức Giêsu đã ngăn cản các tông đồ khi họ thốt lên: Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, con sẽ xin lửa từ trời xuống để tru diệt cái thành phố này. Và Ngài khẳng định đó không phải là thần khí của Cha trên trời. Đó cũng là chân dung của một thầy Giêsu khi Phêrô chém đứt tay tên đầy tớ Manco. Đúng, những người Do Thái lúc này gươm giáo gậy gộc đến để bắt Ngài, nhưng Ngài vẫn tự tay chữa lành, gắn lại đôi tay cho anh ta. Đó cũng là chân dung của một thầy Giêsu trong cuộc khổ hình. Ngài vẫn cứ im lặng đến độ khó hiểu, im lặng đến độ Phi-la-tô phải thốt lên rằng Ngài không có điều gì để nói sao. Ấy thế nhưng, chính sự im lặng của Đức Giêsu đó sẽ khiến cho Phi-la-tô tuyên bố: Tôi không thấy nơi người này có tội gì để kết án. Và đặc biệt nữa, cái mẫu gương hiền lành của thầy Giêsu trên đỉnh cao thập giá vẫn thốt lên một lời tha thứ: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Thế đó, khi Ngài đổ đến những giọt máu cuối cùng thì cái anh lính cầm đòng đâm vào cạnh nương long của Ngài, đó là một vị thánh, Thánh Longino sau này. Vâng, như vậy chúng ta thấy sự hiền lành của Đức Giêsu ở đây đặt nền tảng ở một niềm tin sâu sắc rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình không có gì ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Tất cả mọi diễn biến xảy ra không có điều gì mà không thể thay đổi được, không thể biến cải nó bằng tình yêu. Đó cũng là sức mạnh của những con người làm chủ được chính mình, làm chủ được cơn giận dữ, làm chủ được cách phản ứng, làm chủ được lời ăn tiếng nói, thay vì trả đũa mà tìm cách để có thể giúp cho mọi người được thay đổi. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày chúng ta vẫn sẽ có kinh nghiệm ấy. Ở trong một khu xóm, những con người nóng nảy, chúng ta quen gọi dữ như bà chằng, thì đúng là mọi người sợ người đó, chẳng ai muốn tiếp xúc. Tránh được bao nhiêu thì tránh. Ngược lại, những con người dễ gặp gỡ, dễ đối thoại, luôn nhìn thấy nụ cười nở trên môi, đó là những người nhiều bạn bè nhất. Trong tương quan của gia đình chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta thấy một cách phản ứng mà nóng vội của chúng ta thường là đưa đến đổ vỡ. Còn nếu bình tĩnh, vẫn phải nói lên sự thật nhưng một cách êm ái và dịu dàng, thì có thể biến đổi được hoàn cảnh. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê là thế. Và ở đây ta sẽ thấy đất được làm cơ nghiệp cũng chính là một mối tương quan tốt đẹp với tất cả mọi người. Đất được làm gia nghiệp đó cũng chính là chúng ta được kết hiệp với thầy Giêsu để đi biến đổi trái đất và thế giới này. Và như vậy, sự hiền lành mà chúng ta được kêu gọi nhắc nhở ngày hôm nay không phải là một sự hiền lành nhu nhược, nhát đảm, hoảng sợ, nhưng mà là một sự hiền lành theo mẫu gương của thầy Giêsu, đấng đã mời gọi chúng ta: Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra được bàn tay quyền năng của Thiên Chúa luôn bao trùm trên lịch sử này. Chúng ta cũng nhận ra được trước những điều có vẻ như rất bất nhẫn, rất dễ gây bực bội, một Thiên Chúa sẽ có cách sắp xếp tốt đẹp nhất Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa. Để rồi chúng ta tìm ra một cách ứng xử như một thầy Giê-xu, đó là chúng ta đối diện, tôn trọng sự kiện như nó đang xảy ra, nhưng không bao giờ quên cái sứ mệnh của chúng ta cũng cùng với Ngài, công bố hòa bình cho muôn dân, để quét sạch chiến xa, chiến mã, bẻ gãy cung nỏ của chiến tranh, để công bố hòa bình của Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.